Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bây giờ khi đến nơi gọi là núi Sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên giam phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên giam phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi bước vào trong nhà thờ hôm nay, nhìn lên cung thánh dưới chân bàn thờ, chúng ta đọc thấy được hai hàng chữ. Mời anh chị em đọc từ bên trái qua bên phải, đúng không cha? Phải đọc từ bên trái qua bên phải không ạ?
Bên trái.
Bên trái trước. Vâng, câu đối chúng ta đọc từ bên trái qua bên phải. Mời anh chị em chúng ta cùng nhìn lên và đọc từ bên trái qua bên phải. Vời vợi non cao công dưỡng dục, mênh mang biển rộng đức sinh thành. Xin bên trái đọc câu bên trái, bên phải đọc câu bên phải. Đọc to lên thì có đạo. 2, 3. Vời vợi non cao công dưỡng dục, mênh mang biển rộng đức sinh thành. Đọc xong anh chị em có hiểu có hiểu không ạ? Chắc chắn là phải hiểu ấy chứ. Theo anh thì anh đọc câu đó anh thấy thế nào? Anh thấy thế nào? Nghĩ sao về câu đó? Vời vợi non cao công dưỡng dục, mênh mang biển rộng đức sinh thành, ý muốn nói gì?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì đây nói về công ca ơn của cha mẹ dưỡng dục con cái.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh và một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thiên Chúa cho chúng ta làm người, và làm người chúng ta được sinh ra ở trong một gia đình có cha có mẹ, và vời vợi non cao công dưỡng dục. Công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng và giáo dục con cái, vời vợi non cao. Chúng ta vẫn đọc trong câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vời vợi non cao công dưỡng dục, mênh mang biển rộng đức sinh thành. Đấy, non cao tức là núi Thái Sơn, mênh mang biển rộng là Thái Bình Dương. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mênh mang biển rộng đức sinh thành. Cha mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta và giáo dục ta. Ba cái bổn phận: sinh, dưỡng và dục của người làm cha làm mẹ đối với con cái. Sinh đã là khó rồi, phải không ạ? Ngày hôm nay rất là nhiều người hiếm muộn muốn sinh con mà không sinh được, vì có khi ta ngại sinh lúc trẻ, sợ sinh nó xấu, có không? Hoặc là vì đang phải lo làm ăn quá, không dám sinh con, bận rộn quá. Nhưng đến lúc mà đến tuổi rồi muốn sinh đứa con thì lại khó rồi, cơ thể nó không cho phép rồi. Sinh đứa con chảy trần ai khoai củ nắm lắm anh chị em, là mấy tháng kêu mang, 9 tháng 10 ngày, rồi 3 năm bú mớm, rồi phải sinh con rồi lại phải nuôi con nữa. Bây giờ nhiều người làm cha làm mẹ không dám sinh nhiều đứa con, vì sinh nhiều không có gì mà nuôi, vất vả, lo cơm, lo gạo, rồi lo áo, lo quần, lo học hành đủ thứ. Rồi nuôi rồi còn phải cái gì nữa mới là khó nữa? Giáo dục mới là khó. Sinh đã khó, dưỡng nuôi con đã khó, mà khó hơn cả đó là giáo dục con, để cho con được nên người, con được thành người. Cái giáo dục đấy nó không phải là một ngày, một tháng, một năm, nhưng mà cái giáo dục ấy nó kéo dài có khi cả cuộc đời của đứa con ấy và cả cuộc đời của cha mẹ, chỉ lo nuôi dưỡng và dục, nuôi con, dưỡng dục con vất vả lắm thưa anh chị em. Chính vì thế mà ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11, giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta nhớ đến những người đã khuất. Trong đó người mà gần gũi ta nhất là ai? Là ông bà cha mẹ của ta. Ở đây những ai mà mất cha hoặc là mất mẹ xin giơ tay. Mất cha hoặc mất mẹ xin giơ tay. Rất nhiều người trong chúng ta giơ tay. Chúng tôi thành thật chia sẻ với anh chị em nỗi niềm mất mát ấy. Còn những ai mà còn cha hoặc còn mẹ, hoặc còn cả cha cả mẹ, xin giơ tay. Rồi, xin một tràng hoa tay để chúc mừng những người còn cha còn mẹ. Trong đó không biết cha sở đây ông bà cố còn không ạ?
Bà cố còn ở trên trời.
Còn ông cố ạ?
Trên trời luôn.
Ông bà cố ở trên trời luôn, còn ông bà cố của con thì vẫn còn dưới đất. Ông cố thì 86 rồi, bà cố cũng gần 80 rồi, đang ở Việt Nam. Thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta nói là mình phải thờ cha kính mẹ, nói rằng ta nhớ công ơn cha mẹ chẳng bao giờ cho đủ. Ta nhớ đến những người thân yêu của ta là ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta, chẳng bao giờ chúng ta làm tròn được cái bổn phận ấy, đúng không? Không bao giờ ta làm tròn được bổn phận ấy, vì còn biết bao nhiêu là yếu tố nó chi phối ta. Khó lắm thưa anh chị em, khi còn sống đã vậy, lúc qua đời ta cũng không được phép quên những người thân yêu ấy. Nhưng mà làm sao để cho lời cầu nguyện của chúng ta trong ngày lễ cầu hồn, trong ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được trở thành hữu nghiệm, làm sao cho những lời cầu nguyện ấy là những lời đích thực phát xuất từ tâm hồn mỗi người chúng ta thưa anh chị em. Những lời cầu nguyện ấy không chỉ có một ngày hôm nay mà thôi, không chỉ có một ngày hôm nay mà thôi, nhưng mà giáo hội muốn nhấn mạnh đến ngày hôm nay để nhắc nhở chúng ta bổn phận phải luôn luôn nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Nhưng mà làm sao ta có thể nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời khi mà còn sống ta không thương yêu họ? Khi mà còn sống ta không phụng dưỡng cha mẹ, ta không yêu thương anh chị em mình, để rồi khi mà nằm xuống ta mới khóc, ta mới than, ta mới làm đám tang cho thật to, nhiều kèn, nhiều trống, nhiều hoa. Lúc ấy có nghĩa lý gì nữa không? Có đem lại lợi ích gì cho cha mẹ hoặc cho những người thân yêu của chúng ta khi còn nằm xuống, khi nằm xuống không? Không, không đâu thưa anh chị em. Cái điều quan trọng là lúc còn sống, lúc còn sống ta đối xử với ông bà, cha mẹ, anh chị em mình như thế nào, ta đối xử với những người mà bây giờ họ đã nằm xuống rồi đó, lúc còn sống ta đối xử với họ ra sao, ngay còn sống mà ta còn chưa thương được, chưa yêu được, huống chi lúc qua đời. Cùng lắm thì mỗi năm ta đến ngày lễ cầu hồn, ra sửa lại nghĩa trang, ra cắm cái bông hoa, ra cắm cây nhang, đốt thêm cây nến, rồi xin lễ, rồi cầu nguyện. Cái điều ấy có đem lại lợi ích gì không? Không đâu. Không đâu. Nếu mà lúc còn sống ta không thể hiện tình yêu thương ấy với những người mà gần gũi gắn bó với ta trong gia đình, bà con lối xóm, họ hàng, anh em, trong sứ đạo, trong cộng đoàn, nếu khi còn sống mà ta không làm việc ấy thì khi chết rồi những lời khóc, những bài phúng điếu, những bài ai ca chỉ là những giọt nước mắt cá sấu mà thôi. Vậy thì trong cái ngày lễ cầu hồn, anh chị em mình đi ra nghĩa trang, đi đến mà những nhà hài cốt, đi đến nhà chờ phục sinh, mình nhìn những ngôi mộ, mình nhìn những ngũ hài cốt, lời ấy nhắc nhở ta điều gì? Đó mới là điều quan trọng cho ngày hôm nay. Nhắc nhở ta như là bài hát đó là: hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi. Tất cả chỉ là cát bụi mà thôi. Nào đâu những vua chúa quan quyền, nào đâu những người tổng thống, rồi chủ tịch, rồi nắm mọi chức quyền ở ngoài đời, nào đâu giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tất cả bây giờ trở về bụi cho hết. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, và lời nhắc nhở đó là: hỡi người, hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Đấy, ngày lễ cầu hồn, ngày lễ cầu cho các tín hữu, là lời nhắc nhở mỗi một người chúng ta rằng đời sống con người chóng qua như gió thoảng, như mây bay, như một chiếc lá lìa cành, nhanh lắm một cơn gió thổi, anh chị em thấy bao nhiêu lá mùa thu, một cơn gió, một cơn lốc, một cơn bão tan đi, tất cả bây giờ chỉ còn là những cái cành khô, chẳng còn cái lá nào cả. Tuần trước tôi nhìn còn thấy bao nhiêu là lá xanh, lá vàng đẹp lắm, bây giờ một cơn bão sunny đi ngang qua, một cơn gió lốc bay qua, tất cả còn lại trơ những cành khô trơ trụi. Đời sống con người mau qua như vậy. Đó là lời nhắc nhở mỗi người rằng quê hương chúng ta không phải ở đây, mà quê hương chúng ta đích thật là trên thiên đàng. Đó là lời nhắc nhở chúng ta rằng tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, ta cả một đời để mà chạy theo cho có được thật nhiều tiền, có được chức tước, có được danh vọng, có được địa vị, với bất chấp mọi phương tiện, dù là những phương tiện bất chính ấy, vậy mà nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ xuống mà thôi, đúng không? Có đem theo được gì đâu. Vậy mà sao ta cứ phải vất vả, cứ phải đắn đo, cứ phải tìm mưu tìm kế để chiếm đoạt cho kỳ được tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, tìm hết sức để được cái đó, rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ hết lại. Có đem theo được gì đâu, đúng không? Vậy thì điều mà ta đem theo được đó là gì? Chỉ còn một điều duy nhất mà ta đem theo được đó là gì? Đó là gì? Là những gì ta đã cho đi, chứ không phải là những gì ta vơ vào. Ta cho đi, và ta cho đi bằng tình yêu thương, thì tất cả những cái đó sẽ quay trở lại với ta trong cuộc sống đời sau. Ngày hôm nay ta nhớ đến những người thân yêu của mình đã qua đời, ta nhìn vào cuộc đời của mỗi người chúng ta, lời nhắc nhở đó là: nhớ mọi sự đều là phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Cho nên sống cuộc đời này, hãy sống sao cho đáng sống, sống cho sao cho ra sống. Không phải như vậy rồi thì mình lúc nào cũng buồn bã thôi, sắp chết rồi. Có người nói thưa cha, ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế rồi phải không cha? Rồi có người nói năm 2000 là tận thế, vì qua 2 năm 2000 biết đâu là tận thế. Thì không phải là nhớ đến những cái ngày tận thế rồi nghĩ đến ngày tận thế riêng của mình mà ủ rũ, mà buồn phiền, mà lo lắng, không làm gì cả. Đó là sai. Đó là không đúng với tinh thần của con cái Chúa. Vì lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay rằng Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của ta. Vậy thì cũng mời gọi mỗi một người chúng ta chết cho con người cũ của mình, con người tội lỗi của mình, để chúng ta được sống bằng một sự sống mới, bằng một cách sống mới, cách sống của con cái Thiên Chúa. Mà cách sống mới đó là gì? Đó là sống vui, sống khỏe, sống đẹp và sống cho có ý nghĩa. Sống vui, sống khỏe, sống đẹp và sống có ý nghĩa. Anh chị em mình lặp lại, mình muốn lên trời thì ngay từ bây giờ mình phải tập một cách sống nước trời, chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng một cuộc sống sống sao cho thật là vui, sống sao cho thật là khỏe, sống sao cho thật là đẹp và sống sao cho có ý nghĩa. Cuộc sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống cho có ý nghĩa. Muốn vậy thì chúng ta phải dìm mình vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, như là người trộm. Trộm bên trái hay bên phải? Trộm nào lành, trộm nào dữ? Trộm bên nào lành? Bên phải, bên trái? Có trộm nào mà lành không? Hả? Đã lành thì chẳng đi ăn trộm, mà đi ăn trộm thì chẳng thằng nào lành, phải không? Chả có trộm nào lành hết cả. Ông bên phải, ông cũng nói rằng chúng ta chịu như thế này là đáng với tội của chúng ta rồi. Đáng tội rồi thì có lành gì nữa không? Không có lành gì hết á. Chúng ta chịu như thế này là đáng tội của chúng ta rồi. Nhưng mà ông này ông có làm gì nên tội đâu. Còn người bên trái, ông có ngon thì ông cứu ông và ông cứu chúng tôi đi. Thách thức Thiên Chúa, không tin vào Thiên Chúa, không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ta gọi là trộm dữ là như vậy. Chứ có ai mà lành ai là dữ đâu. Ở đây có ai lành giơ tay? Mọi người đều dữ à? Mọi người đều sinh ra từ trong tội. Nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ máu thánh của Chúa đổ ra trên cây thập giá, mà Ngài đã rửa sạch tất cả tội lỗi của ta. Ngài đã chết vì tội lỗi của ta. Và Ngài mời gọi chúng ta là hãy chết đi, hãy bỏ đi cái con người cũ kỹ ấy. Con người sống xấu, sống ích kỷ, sống tham lam, sống đầy hận thù. Hãy bỏ đi cái con người cũ ấy, phải bỏ đi để sống với con người mới, đó là sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống có ý nghĩa. Và cách sống ấy là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, là những lời cầu nguyện mà làm cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời được nhận nhiều ơn phúc nhất. Vì thưa anh chị em, khi ta gắn bó được với Đức Giêsu, khi ta dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, khi ta yêu mến Chúa và ta thể hiện tình yêu đó ra với anh chị em của mình, thì lúc đó những lời cầu của chúng ta, những lời nguyện của chúng ta, những việc mà chúng ta xin lễ, những việc mà chúng ta đọc kinh, tất cả ta làm vì tình yêu thương, yêu mến Chúa, và ta thể hiện tình yêu mến Chúa ra bằng tình yêu thương anh em, cầu nguyện cho nhau, hy sinh cho nhau, chia sẻ cho nhau, quan tâm đến nhau, nhớ đến nhau. Như vậy là chúng ta đang tỏ lòng hiếu thảo, hiếu đễ với cha mẹ chúng ta khi còn sống cũng như lúc qua đời. Nhớ đến những người thân yêu của ta bằng một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống vui hơn, cuộc sống đẹp hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, cuộc sống được luôn luôn gắn bó với Đức Giêsu và tin tưởng vào Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Nói với Chúa rằng: lạy Chúa, khi nào về nước Chúa xin nhớ đến con cùng. Tin vào Chúa như vậy, dù mình tội lỗi thế nào, dù mình yếu đuối thế nào, nhưng mà một lời của Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của ta, lòng thành của ta quay về với Chúa. Và khi ấy những lời cầu nguyện của chúng ta cho những người thân yêu mới được Chúa nhận lời, vì ta đã gắn bó được với Chúa và người thân yêu của chúng ta cũng đang mong chờ tình yêu của Thiên Chúa qua tấm lòng của chúng ta. Những hy sinh, những việc bác ái, những cách sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống có ý nghĩa, sống tốt, làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được bay lên trước tòa Chúa và làm cho những người thân yêu của chúng ta đón nhận được ơn phúc của Chúa, máu thánh của Chúa đổ ra, rửa sạch tất cả tội lỗi của ta, của những người thân yêu, và đưa tất cả về được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết mờ nhơ.